chủ đề thuần tịnh, thuần thiện, thế giới hài hòa, hồi quy bổn tánh vốn thiện, báo cáo tâm đắc, học tập thập thiện nghiệp đạo kinh, tập 7, chủ giảng tiến sĩ Trung Mao Sâm tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đại đức, các vị Bồ Tát tôn kính xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục học tập Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh. Lần trước chúng tôi đã giới thiệu đến đoạn Phật nói Bồ Tát có một phương pháp, một phương pháp tu học có thể đoạn hết thảy chư ác đạo khổ. Phương pháp này là gì? Chính là ngày đêm thường niệm, tư duy, quán sát thiện pháp. Niệm niệm khiến thiện pháp tăng trưởng, không để một chút bất thiện nào xen tạp vào trong ý niệm. Thiện pháp này chính là thập thiện nghiệp đạo. Hôm qua chúng tôi đã giới thiệu thiện pháp thứ nhất là vĩnh ly sát sanh. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem thiện pháp thứ hai là vĩnh ly trộm cắp. Mời xem kinh văn: Phục thứ Long Vương, nhược ly thâu đạo, tức đắc thập chủng khả bảo tính pháp. Hà đẳng vi thập, nhất giả tư tài doanh tích, vương tặc thủy hỏa, cập phi ái tử, bất năng tán diệt. Nhị đa nhân ái niệm, tam nhân bất khi phụ, tứ thập phương tán mỹ, ngũ bất ưu tổn hại, lục thiện danh lưu bố, thất sự chúng vô ý, bát tài mạng sắc lực an lạc, biện tài cụ túc vô khuyết, cửu thường hoài thí ý, thập mạng chung sanh thiên thị vi thập, nhược năng hồi hướng a nậu đa la tam miệu tam bồ đề giả, hầu thành Phật thời, đắc chứng thanh tịnh đại bồ đề trí. Đến đây là đoạn nói về vĩnh ly trộm cắp. Thế Tôn gọi Long Vương. Long Vương chính là đại diện cho đại chúng nghe kinh chúng ta. Chúng ta cũng ở trong số thính chúng đó, cho nên chúng ta nghe kinh quan trọng là phải đặt chính mình ở trong pháp hội của Thế Tôn, giống như là đang đối diện với Thế Tôn vậy. Nghe kinh thọ giáo như vậy thì có thể trực tiếp đạt được lợi ích của việc nghe Phật thuyết pháp. Ở đây Thế Tôn đã khai thị cho chúng ta về 10 loại quả báo thù thắng của không trộm cắp. 10 loại này gọi là khả bảo tính pháp. Bảo chính là giữ gìn. Giữ gìn điều gì? Giữ gìn lòng tin. Tín vô cùng quan trọng. Nhà Nho nói là nhân vô tín tắc bất lập. Nếu như một người không có chữ tín, bản thân họ không có chữ tín, thì rất khó đứng được ở thế gian. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Thế Tôn đã nói với chúng ta, tính vì đạo nguyên công đức mẫu, trưởng dưỡng nhất thiết chư thiện căn. Ý nói lòng tin là cội nguồn của đạo, là mẹ của công đức. Nguyên và mẫu chính là đại biểu cho năng sanh. Nó có thể sanh ra đạo, có thể sanh ra công đức, cho nên nó có thể trưởng dưỡng hết thảy thiện căn. Không những thiện căn của thế gian là không tham, không sân, không si, mà quan trọng hơn là thiện căn của suốt thế gian. Trên đạo Bồ Đề có thể tinh tấn không thoái chuyển. Vì sao có thể có lòng tin vậy? Vì sao có thể có chữ tín vậy? Chữ tín nghĩa là trong mắt người khác, người ta có lòng tin đối với chúng ta. Điều đó chứng tỏ chúng ta có chữ tín. Bởi vì chúng ta không làm việc ác, ăn trộm, nên người ta có thể tin tưởng chúng ta. Trộm cắp là chỉ cho ý niệm chiếm tiện nghi của người khác. Chúng ta khởi tâm đồng niệm đều là lợi ích đại chúng, không bao giờ nghĩ đến việc chiếm tiện nghi của người. Lâu dần người ta có thể hiểu, người ta có thể có lòng tin đối với chúng ta. Chúng ta phải học Phật Bồ Tát, học tập các bậc thánh hiền, không tham tài, không tham tiện nghi, an bần lạc đạo. Như Khổng Tử năm xưa, Khổng Tử không hề giàu có, xuất thân cũng rất nghèo khó. Thế nhưng Ngài có thể học mà thường hành, thì còn gì vui hơn? Ngài rất là vui vẻ. Nhan Uyên, học trò của Khổng Tử, thì ăn cơm trong ống, uống nước trong bầu, ở nơi sơ sài chật hẹp. Bác ăn cơm cũng không có, dùng một ống tre nhỏ để ăn cơm, cốc uống nước cũng không có, mà lấy quả bầu hồ lô để uống nước, ở nơi thô sơ chật hẹp, người khác không thể chịu được. Nhưng Khổng Tử tán thán ông là Nhan Hồi vẫn không thay đổi niềm vui đó. Bạn xem các ngài có thể an bần lạc đạo. Năm xưa, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta, Ngài có phú quý, ở trên dương vị, nhưng Ngài không cần. Ngài xuất gia, đi khất thực để sống, làm người ăn xin, thì hiện buông bỏ hết thảy danh văn lợi dưỡng của thế gian. Cho nên Ngài không có chút ý niệm trộm cắp nào, mà thường đều mang ý niệm bố thí cho chúng sanh, lợi ích cho chúng sanh. Đương nhiên Ngài nói chuyện có chữ tín. Người ta có lòng tin đối với Ngài. Thế Tôn đã từng nói cái cụ thể rõ ràng 10 loại khả báo tính pháp này cho chúng ta rồi. Thứ nhất, tư tài doanh tích, vương tạc thủy hỏa, cập phi ái tử, bất năng tán diệt. Vương là chỉ quốc pháp. Ở đây nói rõ tư tài, tức là tài phú của một người. Tài không phải là thứ sở hữu của mình. Mà muốn chiếm hữu số của cải này cũng không thể chiếm hữu được. Đây là vọng tưởng của bạn. Vì sao vậy? Bởi do các loại nhân duyên tụ hợp mà thành. Nhưng số của cải này của bạn chỉ là tạm thời có mà thôi. Trên thực tế của cải là sở hữu của năm nhà. Thứ nhất chính là quốc vương. Ngày nay nói là chính phủ quốc gia. Họ có thể tịch thu tài sản của bạn. Vì sao vậy? Bạn vi phạm luật pháp, có thể là phạm tội, bị tòa án kết án hình luật, tịch thu nhà ở của bạn, tịch thu tài sản của bạn. Vậy thì không còn là tài sản của bạn nữa rồi. Thứ hai là tặc. Tặc chính là trộm cướp. Thứ ba là thủy. Lũ lụt xảy ra thì đồ đạc trong nhà đều bị cuốn trôi hết. Thứ tư là hỏa. Một ngọn lửa thiêu rụi thì mọi thứ đều thành tro bụi. Thứ năm là phi ái tử. Phi ái tử chính là con phá gia chi tử. Nuôi một đứa con phá hoại thì tiền tài bạn vất vả tích cóp cả đời có thể bị đứa con phá hoại này đến sòng bạc đánh một đêm, thì số tài sản đó của bạn liền mất hết rồi. Cho nên tài sản là của bạn hay sao? Không phải. Vì sao tài sản của bạn lại bị vương tạc thủy hỏa và con phá hoại làm tiêu tan hết vậy? Đó là vì đời trước hoặc đời này bạn đã tu nhân bất chánh. Tài sản bạn đạt được có nguồn gốc là bất chánh. Nguồn gốc bất chánh là gì? Là dùng tâm trộm cắp để đạt được. Cho nên sẽ có những quả báo này. Lìa khỏi tâm trộm cắp mà tích lũy tài sản thì có thể giữ gìn được. Tài sản đó mới thực sự có thể bền lâu. Vương tặc thủy hỏa, con phá hoại đến cũng không phải là ngẫu nhiên, mà đều là do trong đời quá khứ đã kết oán nghiệp. Đặc biệt là con phá hoại, đương nhiên cũng có vương và tặc. Những người này đều là do trong đời quá khứ bạn thiếu nợ họ, nên đời này họ đến đòi nợ. Vì sao hiện tại họ đến đòi nợ chị? Vì đời quá khứ bạn trộm cắp của họ, cho nên đời này phải trả quả báo của trộm cắp. Cho nên người thông minh tuyệt đối không tham lấy của cải, tích lũy của cải. Bởi vì họ biết tài phú là sở hữu của năm nhà. Vậy thì bạn hà tất phải chấp trước chứ? Phải học tập chư Phật Bồ Tát, đem tài phú đưa vào xã hội, để ở chỗ đại chúng mà cùng hưởng với hết thảy chúng sanh. Của cải không nên để trong ngân hàng, là một con số trên sổ sách của ngân hàng. Vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Nên đem những con số này chuyển thành phước báo, cất ở trong ruộng phước của chúng sanh. Tu phước, tu đức, bố thí. Của cải như vậy có thể sẽ càng ngày càng nhiều. Loại quả báo thù thắng thứ hai là đa nhân ái niệm, không trộm cắp, giống với không sát sanh như hôm trước đã nói. Nó thuộc về vô úy bố thí. Ta trì giới không trộm cắp, chúng sanh biết ta sẽ không chiếm tiện nghi của người khác, ta không ăn trộm đồ của người khác, thì họ sẽ yên tâm đối với ta, họ sẽ vui vẻ ái niệm ta, Ái là quý mến, niệm là sau khi ta đi rồi họ còn nhớ tưởng ta. Vì sao vậy? Vì ta không trộm cắp, ta chỉ muốn bố thí. Nếu như vậy thì có thể nhận được sự quý mến của đại chúng. Thứ ba là nhân bất khi phụ. Đây là khả bảo tính pháp thứ ba. Vạn sự vạn vật đều có nghiệp nhân quả báo. Nếu chúng ta tu cái nhân không ức hiếp người khác, không chiếm tiện nghi của người, không trộm tài vật của người, thì người ta cũng không ức hiếp chúng ta. Thực sự là thiện có thiện báo, ác có ác báo. Nếu đời này ta không ức hiếp người khác, nhưng thường bị người khác ức hiếp, thì phải biết đây là do đời quá khứ tôi đã từng ức hiếp người ta. Đây là ảnh hưởng của ác nghiệp trong đời quá khứ. Cho nên đời này tôi vui vẻ trả nợ. Bị người ức hiếp cũng tuyệt đối không khởi tâm oán hận, đem nghiệp chướng này tiêu trừ đi. Có người nói, nếu không chiếm tiện nghi của người khác, làm người tốt, biết bố thí, thì trong xã hội này thường sẽ không thể làm được điều đó. Bạn chưa nghe qua câu nói người tốt bị người bắt nạt, ngựa tốt thì bị người cưỡi hay sao? Câu nói này nghe ra thì dường như có đạo lý, nhưng kỳ thực lại không có đạo lý. Người tốt bị người bắt nạt là do người tốt này đời trước họ đã tạo ra những ác nghiệp, đi ức hiếp người nên đời này phải chịu quả báo. Nhưng đời này họ làm người tốt thì đời sau sẽ được quả báo tốt. Hơn nữa, người tốt chân thật thì trong mắt họ không có người xấu, trong mắt còn có người xấu thì chứng tỏ trong tâm họ còn có phương diện không tốt, nên họ mới có thể nhìn thấy điều không tốt. Giả dụ như trong tâm họ hoàn toàn là tốt thì làm sao có thể nhìn thấy có điều không tốt, làm sao có cảm giác bị người ức hiếp được chứ? Bạn xem, thời gian trước có một bộ phim tên là Thiên Hạ Vô Tặc. Diễn viên chính là Lưu Đức Hoa, người Hồng Kông. Tôi chưa xem qua mà chỉ nghe một người bạn giới thiệu cho tôi là bộ phim này có một câu chuyện rất là bình thường, nhưng diễn xuất được nội hàm rất sâu. Phim Thiên Hạ Vô Tặc kể là ở Tây Tạng Trung Quốc đại lục có một người đi làm thuê, là một anh thợ nề đi làm thuê kiếm tiền, chuẩn bị về nhà thăm người thân. Trên đường về nhà, anh mang rất nhiều tiền về thăm cha mẹ. Trên xe lửa về nhà, anh gặp hai nhóm trộm cắp. Hai nhóm trộm này đều là những tên trộm rất cao siêu, chuyên gây án trên xe lửa. Trong nhóm trộm có một cô gái cố ý ngồi đối diện với anh để nói chuyện với anh. Cô nói là mình đang thiếu tiền. Người làm thuê này rất là tốt bụng, nhìn thấy cô gái này đáng thương như vậy, liền nói, bây giờ tôi có được mấy vàng này, tôi có thể cho cô trước một ít, cô cầm dùng trước đi. Kết quả nói như vậy liền để lộ ra. Họ biết tiền của anh để ở đâu. Vậy là bọn trộm bắt đầu hành động. Thủ đoạn của chúng rất cao siêu, chớp mắt đã tráo giả thành thật, tráo đổi túi tiền của anh mà bản thân anh vẫn không hay biết gì. Trên xe lửa đó là giường nằm, buổi tối đi ngủ thì nằm cạnh túi tiền mà ngủ. Anh thanh niên này vẫn không biết trong túi tiền không phải là tiền mà đã bị người ta tráo đổi rồi. Kết quả sau khi túi tiền này bị đánh tráo thì hai nhóm trộm trên xe lửa giành nhau số tiền này, và xảy ra cuộc tàn sát khốc liệt. Ở đây còn có cảnh sát mặc thương phục, có ba bên, hai nhóm trộm cộng thêm cảnh sát, họ đánh nhau rất là quyết liệt. Mấy tên trộm đều chết hết. Sau đó trời sáng, đoàn tàu này vẫn đang chạy, gần đến trạm dừng thì vụ án những tên trộm này cũng được phá xong. Túi tiền này lại được bí mật trả về vị trí chỗ ngồi của anh thanh niên. Bản thân anh vẫn không biết gì. Nơi khi anh xuống xe vẫn không biết là do túi tiền của mình mà tối qua trên xe lửa đã xảy ra một trận đánh kinh hồn khiếp vía. Bản thân anh hoàn toàn không hay biết gì. Cho nên thiên hạ không có kẻ cắp, trong tâm anh không có trộm, thì anh nhìn mọi người đều là người tốt, anh nhìn kẻ trộm cũng là người tốt. Đây thật sự là tâm tác tâm thị mà trong Phật Pháp đã nói. Trong tâm bạn thật sự có trộm thì nhìn mọi người bạn đều hoài nghi, anh ta có phải là kẻ trộm không? Có phải anh ta đến để lấy đồ của tôi không? Trong tâm có trộm mà, thì thiên hạ đều là trộm. Trong lòng quang minh chánh đại, thanh tịnh thật thà, thì thiên hạ không có kẻ trộm. Mọi người đều là người tốt, mọi việc đều là việc tốt. Cho nên họ làm sao bị người ức hiếp được chứ? Trong mắt họ cũng không có người bị người khác ức hiếp. Đạo lý này rất sâu. Thật sự là trong Phật Pháp nói đến hết thảy Pháp do tâm tưởng sanh. Họ sẽ không cảm thấy bị người ức hiếp, cho nên họ sẽ không nhận quả báo bị người ức hiếp. Thứ tư là thập phương tán mỹ. Đây là khả bảo tính pháp thứ tư. Thập phương, đây là chỉ mười phương chư Phật Như Lai, Pháp thân đại sĩ, Phật Bồ Tát tán thán bạn. Vì sao vậy? Bởi vì bạn không trộm cắp. Bạn không trộm cắp thì tâm hành của bạn tương ưng với tâm hành của Phật Bồ Tát, cho nên Phật Bồ Tát tán thán bạn. Đương nhiên mười phương ở đây cũng bao gồm người tốt. Người tốt trên thế gian cũng tán thán bạn. Không những người tốt tán thán bạn mà người xấu cũng sẽ tán thán bạn. Vì sao vậy? Bởi vì mặc dù người xấu họ làm việc xấu, nhưng trong tâm họ vẫn cảm thấy người tốt là điều tốt. Vì sao vậy? Vì trong tâm họ bổn tánh là tốt, cho nên bản thân họ cũng biết bạn là một người tốt, họ cũng sẽ là tán thán bạn. Bạn xem vị tể tướng nổi tiếng thời nhà Tống là Phạm Trọng Yêm. Lúc nhỏ gia đình nghèo khổ, ông đọc sách trong một ngôi tự viện, nghèo đến mức một ngày chỉ có thể ăn một nồi cháo. Buổi sáng nấu xong nồi cháo đó, mùa đông lạnh, ông mang nồi cháo ra bên ngoài để đông thành miếng. Sau đó ông cắt nồi cháo này thành mấy miếng, mỗi bữa ăn một miếng cùng với dưa muối, gọi là vươn lên học tập trong nghèo khó. Bần hàn như vậy, có một hôm ông ở tự viện, ông phát hiện có một rương vàng chôn ở dưới gốc cây. Ông vừa nhìn thấy, ây da, đây là vàng của ai mà chôn ở đây vậy? Bạn xem, thư sinh nghèo khổ như vậy, nhưng nhìn thấy vàng, ông có động tâm hay không? Ông không động tâm. Ông im lặng chôn lại số vàng này xuống. Trong tâm ông căn bản không hề lo nghĩ gì về nó. không có tâm trộm. Quân tử không lấy tài vật bất nghĩa. Ông ghi nhớ lời giáo huấn của thánh nhân ở trong tâm, tuyệt đối không phạm giới trộm cắp. Trong tâm ông nghĩ đều là giúp đỡ đất nước và nhân dân. Sau đó ông đi xem đoán mạng. Ông liền hỏi thầy tướng số này là: sau này cháu có thể làm đệ tướng được không? Thầy tướng số nhìn tướng mạo của ông, cảm thấy cậu thư sinh nghèo này khẩu khí thật lớn, muốn làm tể tướng nên tỏ vẻ không vừa ý. Phạm Trọng Im thấy dáng vẻ ông như vậy thì lập tức thay đổi khẩu khí, liền hỏi ông là: ông xem cháu tương lai nếu không làm được tể tướng thì có thể làm thầy thuốc được không? Thầy thuốc thời xưa rất là nghèo khó, không giàu có giống như thầy thuốc hiện nay. Người thời xưa làm nghề y không phải vì tiền, mà thật sự là vì trị bệnh cứu người. Vì thầy tướng số này nghe người này nói, tại sao vừa từ một vị tể tướng đại phú đại quý lại tuột xuống làm thầy thuốc, liền tỏ vẻ nghi hoặc. Phạm Trọng Im liền nói: làm tể tướng có thể cứu người, làm thầy thuốc cũng có thể cứu người. Nếu làm tể tướng thì có thể cứu người trong thiên hạ, nếu không làm được tể tướng thì cháu cũng hy vọng là một vị thầy thuốc có thể cứu được bao nhiêu người thì tốt bấy nhiêu người. Vị thầy tướng số này nghe được những lời này thì vô cùng tán thán, nói là: cháu có tấm lòng như vậy thì nhất định sẽ làm tể tướng. Quả nhiên sau này Phạm Trọng Im đã làm tể tướng, con trai của ông cũng làm tể tướng. Bạn xem, đây là quả báo. Sau này ông làm tể tướng rồi thì người ở trong ngôi chùa ngày trước ông đọc sách đến tìm ông để hóa duyên. Hiện nay ngôi chùa này đã bị hư hoại, bây giờ ngài đã làm tể tướng vinh hiển. Xin hãy giúp chúng tôi tu bổ ngôi tự viện này một chút, bởi vì Phạm Trọng Im đã mang tất cả tiền đi bố thí làm việc thiện rồi, nên trong nhà không còn tiền. Ông nhớ ra dưới gốc cây to trong tự viện đó còn chung một rương vàng, liền nói với người đại diện của ngôi chùa này là: ông quay về đào dưới gốc cây đó, số vàng đó đủ cho các ông xây chùa lại. Kết quả là họ trở về đào lên thì quả nhiên có một rương vàng, nên càng tán thán Phạm Trọng Im hơn nữa. Bạn xem, mười phương tán thán đó đều là do phẩm hạnh liêm khiết của ông, không trộm cắp. Khả bảo tính pháp thứ năm là bất ưu tổn hại, tức là không có lo người khác sẽ tổn hại bạn. Vì sao chị? Vì trong tâm tôi không có ý niệm chiếm tiện nghi của người khác, tôi không đi tổn hại người khác thì người ta làm sao tổn hại tôi được chứ? Tôi không có nỗi lo này, không có sự lo âu này. Cho dù là người ta đến tổn hại tôi thì tôi cũng không ưu lo. Đây là bất ưu tổn hại. Trong tâm họ thật sự không có ý niệm bị tổn hại. Vì sao vậy? Bởi vì họ đã hoàn toàn buông bỏ tự tư tự lợi, tuyệt đối không chiếm tiện nghi của người khác. Bạn đến tổn hại tôi thì vừa đúng lúc tôi phải bố thí luôn vậy. Khả bảo tính pháp thứ sáu là thiện danh lưu bố. Điều này tương tự ý nghĩa điều thứ tư ở phía trước là thập phương tán mỹ. Phía trước nói là chư Phật Bồ Tát tán thán bạn, ở đây nói là xã hội đại chúng tán thán bạn. Danh tiếng liêm khiết của bạn lan rộng khắp xã hội, cho nên mọi người đều tôn kính bạn, cho rằng bạn là một người tốt, một người thiện. Đây đều là do đức hạnh của bạn chiêu cảm nên. Khả bảo tính pháp thứ bảy là xử chúng vô úy. Chúng là chỉ đoàn thể. Bạn ở trong đoàn thể không có gì lo sợ. Bạn rất ung dung, rất thoải mái, rất tự tại. Thân tâm tuyệt đối không hề bất an. Vì sao vậy? Bởi vì tâm địa quang minh, hành vi lương thiện, không thẹn với lòng, nên đương nhiên có thể xử chúng vô úy. Có người ở trước công chúng thì cảm thấy thân tâm không tự tại, không an định. Đó là ở trong tâm có chỗ mờ ám, có chỗ áy náy. Đây là do tạo tác nghiệp bất thiện nên mới lo sợ khi ở trước đại chúng. Nếu chúng ta có tình trạng như vậy thì biết phải sám hối tội nghiệp, phải giữ gìn tâm địa quang minh chánh đại, tuyệt đối không chiếm tiện nghi của người khác. Như vậy thì có thể đạt được ở trước đại chúng không lo sợ. Thứ tám là tài mạng sắc lực an lạc, miệng tài cụ túc vô khuyết. Tài ở đây là chỉ tài phú, mạng là chỉ thọ mạng, sắc lực là thân thể của chúng ta khỏe mạnh. Ở đây gọi là tài phú, khỏe mạnh, trường thọ. Phía sau còn có an lạc. Đây đều là phước báo mà người thế gian mong cầu. Vậy làm sao để đạt được đây? Trì giới không trộm cắp thì có thể đạt được. Chân thật không trộm cắp, không chiếm tiện nghi của người khác, biết đủ, thường vui, tâm an lý đắc. Cho nên đã đủ tài phú chưa? Đủ rồi, vì sao lại đủ? Bởi vì tâm ta đã thỏa mãn rồi. Ta biết đủ thì ta giàu có rồi, ta không tham lấy thêm nữa. Nếu không biết đủ thì cho dù bạn là tỷ phú, bạn có nhiều tiền của như ông Lý Gia Thành, thì bạn vẫn là kẻ nghèo cùng. Vì sao vậy? Vì bạn vẫn muốn đi kiếm tiền. Tôi đã kiếm đủ rồi, tôi biết đủ rồi. Tôi kiếm đủ rồi thì tôi giàu hơn bạn. Biết đủ mới có thể phú quý, biết đủ mới có thể an lạc. Cho nên tháng trước tôi cùng sư phụ thượng nhân đến Bắc Kinh tham gia Đại hội Hán học thế giới. Ở Bắc Kinh có rất nhiều đồng tu học Phật đi đến bái kiến sư phụ. Những đồng tu này ở Bắc Kinh đều là những người rất có tiền, gia sản bạc tỷ. Sư phụ liền nói với họ là làm sao để giúp đỡ người nghèo. Điều này rất có ý nghĩa. Vì sao vậy? Sư phụ nói chân thật biết đủ thì chính là phú quý. Bạn xem sư phụ của chúng ta thật sự gọi là người thanh bạch. Đối với hết thảy tài vật ở thế gian không có chút tâm tham luyến nào. Cho nên chúng ta thấy sư phụ là người giàu nhất trên thế gian này. Vì sao vậy? Vì ngài không cần phải đi kiếm tiền nữa, ngài đủ rồi. Người kiếm tiền là họ vẫn chưa đủ, đó là họ vẫn còn nghèo. Cho nên sư phụ có thể được an lạc. Không những tài được an lạc mà thọ mạng dài lâu, sắc lực của ngài rất khỏe mạnh. Những quả báo này đều là do biết đủ, không trộm cắp. Phía sau nói biện tài cụ túc vô khuyết. Biện tài Đây là điều mà chúng ta mong cầu. Làm sao để có biện tài đầy đủ? Khi tâm chúng ta không có chút ý niệm nào chiếm tiện nghi của người khác, thì chúng ta nói chuyện sẽ có sức tính phục. Bạn xem Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp, đó gọi là biện tài vô ngại. Khi Thế Tôn còn tại thế, năm xưa Ấn Độ có 96 phái ngoại đạo, chẳng có ai có thể biện luận giỏi hơn Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả đều bị Thích Ca Mâu Ni Phật hàng phục. Làm sao để có biện tài đầy đủ? Bởi vì Thế Tôn hoàn toàn buông bỏ tự tư tự lợi, hoàn toàn không có ý niệm chiếm tiện nghi của người. Trong tâm chỉ có bố thí, chỉ có cúng dường đại chúng, nói chuyện đều là lợi ích đại chúng. Cho nên có biện tài. Nếu có tư tâm, trong tâm còn có muốn lợi ích bản thân, vì thì lời nói ra rất khó để khiến người tin phục. Thứ chín, thường hoài thí ý. Đây là thường có ý niệm giúp đỡ người khác. Cho dù là tôi rất nghèo, trong nhà không có của cải gì, nhưng tôi không có ý niệm trộm cắp chiếm tiện nghi của người khác, thì tôi có thể thường hoài thí ý. Tâm địa lương thiện như vậy, người tâm địa lương thiện thì được an lạc. Có một câu chuyện như vậy. Một hôm, có một cô gái chuyển đến tòa nhà chung cư ở Hồng Kông. Cô gái trẻ này cũng rất có tiền. Hàng xóm của cô, cả nhà có mấy người, người mẹ nuôi mấy người con, con cái đều rất nhỏ, gia đình rất là nghèo khó. Cô gái này, bởi vì sợ người trong gia đình nghèo này sẽ lợi dụng mình, cho nên không giao thiệp với nhà họ. Một hôm vào buổi tối, đột nhiên tòa nhà bị mất điện. Không bao lâu thì có người đến gõ cửa nhà của cô. Cô gái này nghe thấy, nghĩ là trời tối như thế này, tại vì sao lại có người đến tìm mình? Liền hỏi ai vậy? Bên ngoài có tiếng trả lời của một đứa bé: em là con nhà hàng xóm của chị, xin hỏi chị có nến hay không ạ? Cô gái này nghe vậy, con nhà hàng xóm này thật biết lợi dụng. Bây giờ nhà nghèo đến mức ngay cả ngọn nến cũng không mua nổi à? Bị mất điện rồi liền sang nhà mình xin nến. Cho nên cô gái này nghĩ làm thế nào để có thể từ chối nó đây, liền không mở cửa, to tiếng nói quát ra phía ngoài cửa là chị không có. Kết quả đứa bé này ở bên ngoài rất bình tĩnh, tiếp tục nói: chị ơi, mẹ em biết trong nhà chị không có nến, cho nên bảo em mang cho chị hai ngọn nến này ạ. Bạn xem, đứa bé này thường mang tâm bố thí. Gia đình người hàng xóm này, mặc dù là gia cảnh nghèo khó, nhưng họ không có ý niệm trộm cắp. Cho nên trong tâm cô gái này rất là hổ thẹn. Bản thân mặc dù có tiền, nhưng về mặt tinh thần lại nghèo cùng như vậy, không chịu giúp đỡ người khác. Cho nên thật sự như Cơ Đốc giáo có nói: người bố thí có phước. Ai có phước gì? Người bố thí họ có phước. Khả bảo tính pháp thứ 10 là mạng chung sanh thiên. Đời này chúng ta trì giới không trộm cắp thì đời sau có thể sanh thiên. Đây là thiện có thiện báo. Trong tam giới lục đạo đều là do định luật nhân quả quyết định. Người tu ngũ giới thập thiện thì tương lai sẽ sanh về cõi người trời. Người nhiều tham sân si mạn, người phạm ngũ giới, người tạo 10 ác nghiệp thì tương lai sẽ đọa 3 đường ác. Đối với đệ tử Phật môn của chúng ta mà nói, trong trộm cắp có một tội nặng nhất, chính là trộm cắp đồ của Tam Bảo, trộm đồ của thường trụ. Trong chùa bao gồm đồ của người xuất gia. Nếu dùng tâm trộm để lấy thì tương lai nhất định sẽ đọa 3 đường ác. Trong kinh Địa Tạng có nói, nếu có chúng sanh trộm cắp những tài vật, lúa gạo, đồ ăn uống, y phục của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn vạn ức kiếp, không mong có ngày ra khỏi. Đây là lời chân thật mà trên kinh Địa Tạng đã nói với chúng ta, không phải là lời hù dọa chúng ta. Vì sao vậy? Bởi vì đồ của thường trụ là đồ thuộc về thập phương, thuộc về chư Phật Bồ Tát. Nếu chúng ta lấy trộm của thường trụ là thiếu nợ chư Phật Bồ Tát ở thập phương, vậy thì làm sao mà trả nổi chứ? Cho nên tội nghiệp này thực sự là đọa vô gián địa ngục, ngàn vạn ức kiếp không mong ngày ra khỏi. Trong kinh A Hàm có kể một câu chuyện. Câu chuyện kể về thời Phật Ca Diếp. Có một chú Sa Di, chú trông giữ vườn cây ăn quả. Trong chùa có vườn cây ăn quả, chú trông xem vườn cây. Có một hôm chú trèo lên cây hái trộm 7 trái, mà không phải là chú hưởng thụ, mà chú hái trộm xuống cho ai vậy? Cho sư phụ của chú. Kết quả chú phạm tội trộm đồ của thường trụ, như vậy nên bị đọa xuống địa ngục. Mỗi ngày chú phải nuốt viên sắt nóng. Nuốt viên sắt này vào người thì chớp mắt toàn thân liền bị cháy rụi. Bạn xem, chú phải chịu quả báo này. Chú chỉ hái trộm 7 trái trên cây, mà không phải là bản thân mình hưởng thụ, mà là cúng dường cho sư phụ. Như vậy đều đã có tội. Nhân quả này thật đáng sợ. Bởi vì chú trộm là đồ của thường trụ, dù cúng dường sư phụ thì cũng không được dùng tài vật bất tịnh để mà cúng dường. Tài bất tịnh là gì? Là đồ bạn trộm về, bạn dùng tâm trộm cắp để lấy về. Đây chính là cúng dường đồ bất tịnh. Cái này sẽ không có công đức, mà chỉ có tội nghiệp. Cho nên chúng ta phải thật sự cẩn thận điều giới luật không trộm cắp này, cẩn thận đề phòng, tích công lũy đức. Đời này trì giới không trộm cắp, cũng đừng mong cầu phước báo. Mà phải như thế nào? Phải hồi hướng Bồ Đề, hồi hướng chính mình cầu sanh tịnh độ. Như vậy thì đời sau có thể làm Phật. Cho nên trên kinh này nói, nhược năng hồi hướng, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả, hậu thành Phật thời, đắc chứng thanh tịnh đại bồ đề trí. Chúng ta tích lũy những công đức này, đừng mong cầu quả báo mà phải như thế nào, hồi hướng bồ đề. Đợi khi thành Phật thì quả báo sẽ thù thắng, có thể đắc thanh tịnh đại bồ đề trí. Đại bồ đề trí chính là trí huệ của Phật. Các ngài thật sự đạt được tâm thanh tịnh, bồ đề trí huệ viên mãn hiện tiền. Phải biết thanh tịnh đại bồ đề trí là cái mà chúng ta vốn có, chỉ là hiện nay bị che mờ mà thôi. Bị cái gì che mờ vậy? Bị ác nghiệp của chúng ta, bị những ác nghiệp trộm cắp, tham sân si của chúng ta che mờ. Cho nên trí huệ vốn có không thể hiện tiền. Thật sự hiểu rõ rồi, chúng ta học Phật, điều đầu tiên là phải tin tưởng. Ở đây nó là khả bảo tính pháp này. Căn bản nhất là phải tin tưởng điều gì? Tin chúng ta vốn dĩ là Phật. Có rất nhiều người nói tin Phật nhưng đều không phải thật tin. Vì sao vậy? Vì đây là lòng tin căn bản nhất, nhưng họ không có. Họ không tin chính mình là Phật, không tin chính mình đầy đủ Phật tánh. Lục Tổ ngài nói là: nào ngờ tự tánh vốn dĩ đầy đủ. Họ không tin điều này, họ không tin chính mình đầy đủ tự tánh, cũng không tin tự tánh có thể năng sanh vạn pháp. Nếu chân thật tin tưởng, hoàn toàn không nghi ngờ điều này, thì đó gọi là chân thật tin Phật. Vậy thì họ sẽ không tham sân si nữa. Có cái gì hay mà tham chứ? Tự tánh của tôi vốn sẵn đầy đủ rồi, trong tự tánh của tôi năng sanh vạn pháp, còn cái gì mà tôi không có chứ? Vạn pháp của tôi đầy đủ rồi, tôi còn tham gì nữa chứ? Tôi vốn dĩ đã có, còn tham của người khác làm gì? Nhà mình gọi là của báo, không thiếu thứ gì, hà tất phải đi tham của người ta chứ? Tham không được thì liền sân. Ta không nên sân. Vì sao vậy? Vì căn bản là không tham. Bản thân ta đều đầy đủ rồi, ta còn tham gì nữa chứ? Cho nên ta cũng sẽ không sân, cũng sẽ không si. Có tham sân si, vậy thì điều thứ nhất, lòng tin đối với Phật Pháp họ vẫn chưa có. Vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật vừa thành Phật liền nói điều này trước tiên? Chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Đây là câu đầu tiên khi Thế Tôn thành Phật, ngài đã nói câu này. Bạn nghĩ xem, câu này quan trọng biết bao. Rất nhiều người đều xem nhẹ nó. Xem nhẹ điều này thì gọi là không tin Phật. Thọ tam quy ngũ giới, đó đều là giả, vẫn chưa thật tin. Thật tin Phật thì thật sự sẽ không khởi tham sân si. Cho nên chân thật đem ý niệm trộm cắp buông xuống triệt để, đương nhiên sẽ không tạo ra thành hành vi trộm cắp. Đây gọi là tu từ căn bản, tu từ trên ý niệm. Điều này chính là như đã nói phía trên, Thế Tôn khuyên chúng ta trì giới không trộm cắp thì có thể đạt được 10 loại quả báo thù thắng. Đoạn phía sau này là nói về không tà dâm. Mời xem kinh văn: Phục thứ Long Vương, nhược ly tà hạnh, tức đắc tứ chủng trí sở tán pháp. Hà đẳng vi tứ: nhất, chư căn điều thuận; nhị, vĩnh ly huyên trạo; tam, thế sở xưng tán; tứ, thê mặt năng xâm. Thị vi tứ: nhược năng hồi hướng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả, hậu thành Phật thời, đắc Phật trượng phu, ấn mật tạng tướng. Đây là Thế Tôn khai thị cho chúng ta lìa xa tà hạnh thì được bốn loại công đức trí sở tán pháp. Trí là chỉ người trí, trí giả, chính là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát đều là người trí. Các ngài có trí huệ chân thật. Các ngài nhìn thấy bạn trì giới không tà dâm thì các ngài rất là tán thán. Công đức của bạn liền có rất nhiều. Cụ thể mà nói thì có bốn loại công đức. Thứ nhất là chư căn điều thuận. Căn chính là chỉ thân căn, là thân thể này. Chư căn điều thuận chính là chỉ thân thể khỏe mạnh, bên trong khí huyết lưu thông điều hòa. Khỏe mạnh, đây là quả báo. Nhưng phải hiểu được tu nhân. Nhân là gì vậy? Chúng ta nhìn thấy rất nhiều người đại phú đại quý, nhưng thân thể họ không khỏe mạnh. Chẳng lẽ họ không có tiền để mua thuốc hay sao? Chẳng lẽ họ không mời nổi chuyên gia dinh dưỡng điều dưỡng cho họ hay sao? Không phải vậy. Họ có điều dưỡng nhưng họ vẫn không khỏe mạnh. Vì sao vậy? Chính là do phạm điều giới luật này, dâm dục tràn lan, cho nên thân thể không khỏe mạnh. Dâm dục nhất định sẽ tổn hại sức khỏe. Bạn xem thời xưa hoàng đế, hoàng đế đều hy vọng là trường sanh bất lão. Bạn xem năm xưa Tần Thủy Hoàng hy vọng mình trường sanh bất lão, ông ta làm được không? Ông không làm được. Ông chết sớm hơn ai hết. Hoàng đế chẳng mấy người được trường thọ. Vì sao vậy? Chính là vì dâm dục. Cho nên tổ sư đạo gia là Lữ Động Tân Triêu Nhà Đường từng nói là giai nhân tuổi 16, da thịt nàng nõn nà, nhưng lưng đeo kiếm sắc, chém kẻ ngu háo sắc. Dù không thấy đầu rơi, nhưng khiến xương tủy người âm thầm mà khô kiệt. Dâm dục chính là hung khí giết người. Mặc dù không nhìn thấy rơi đầu, nhưng thanh kiếm này rất lợi hại. Đây là mũi tên ngầm giết người, cuối cùng khiến thân thể người suy tàn. Cho nên phải biết tiết chế, hiểu được kiểm soát ý niệm của chính mình mới có thể bảo đảm được khỏe mạnh. Chư căn điều thuận, đặc biệt là người trẻ. Bạn xem Khổng Tử nói thiếu niên chính là người trẻ tuổi. Quan trọng là phải giới sắc. Sắc dục mạnh thì tuổi già thân thể sẽ không khỏe mạnh. Nói không chừng chẳng sống được đến tuổi già mà nửa đường đã chết yểu rồi. Thứ hai là vĩnh ly huyên trạo. Đây là trí sợ tán pháp thứ hai. Ở đây nói huyên chính là huyên náo, ồn ào. Câu này chỉ trong nhà sẽ không tranh cãi âm ỉ mà được hòa vui. Nhìn thấy có một số gia đình vợ chồng bất hòa. Vì sao vợ chồng bất hòa vậy? Có thể nguyên nhân rất quan trọng chính là vợ chồng một bên nào đó, thậm chí là hai bên đều đi ngoại tình. Đi ngoại tình rồi thì gia đình làm sao có thể hòa thuận được chứ? Giữa vợ chồng ngày ngày không ngừng hoài nghi, đố kỵ, sân hận, cự cãi lẫn nhau. Do vậy có thể vĩnh ly tà hạnh, tức là những quan hệ nam nữ không bình thường ngoài vợ chồng đều phải đoạn tuyệt. Không chỉ đoạn tuyệt trên hành vi mà ngay ý niệm cũng không nên có. Như vậy thì có thể giữ gìn gia đình hòa vui. Thứ ba là thế sở xưng tán. Đây là chỉ người thế gian đều tán thán bạn. Vì sao vậy? Bởi vì bạn có tiết tháo. Người nam có thể tiết dục, có thể không phạm tà hạnh. Mọi người nói họ vô cùng chánh trực. Người nữ có thể không tà dâm, thì mọi người tán thán họ có trinh tiết. Thế sở xưng tán. Thứ tư là thê mạc năng xâm. Người vợ không bị người khác xâm phạm. Bất cứ chuyện gì cũng đều có nhân quả báo ứng. Nếu mình tà dâm với vợ người ta, thì người trong nhà mình cũng sẽ bị xâm phạm. Bạn xem ngạn ngữ xưa đã nói: nợ phong lưu khuyên chàng chớ mượn, mượn đã nhanh rồi trả cũng nhanh. Người nhà sẽ phải nai lưng gánh chịu. Bạn muốn xin tha họ chẳng tha. Câu này nói với chúng ta là chẳng có ai để bạn chiếm tiện nghi đâu. Bạn xem hiện nay tỷ lệ ly hôn cao chính là trong nhà bị những điều này xâm phạm. Phần lớn đều là do điều này mà ra. Ý nghĩa của câu này vẫn chưa giảng xong. Hiện tại đã hết thời gian rồi. Chúng ta nghỉ ngơi 5 phút nhé. Xin cảm ơn mọi người.
Cẩn dịch. Ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.